khí hậu khác thường. Trái đất đã phát cáu lên vì chúng ta đã không đối xử đàng hoàng với nó. Nếu Phật không dạy chúng ta làm sao biết được điều này? Việc thứ ba, Phật dạy chúng ta, con người làm cách nào để hòa mình với trời đất quỷ thần? Điều này theo trên sự mà nói, tức là tôn giáo. Chúng ta làm cách nào để sống hòa mình với các tôn giáo? Nếu dùng phương thức của các nhà khoa học hiện nay mà nói, nhà khoa học đã chứng minh không gian là đa nguyên. Cái gọi là không gian 3 độ, không gian 4 độ, không gian 5 độ. Từ trên lý luận mà nói, không gian là vô hạn độ. Hiện nay các nhà khoa học chứng thực ít nhất có đến 11 độ không gian tồn tại. Không gian khác nhau, chúng ta không nhìn thấy họ. Sự phát hiện của các nhà khoa học là chính xác. Quả thật là như vậy. Trong lục đạo, chúng ta không nhìn thấy thiên đạo, cũng chẳng thấy ngạ quỷ đạo, chẳng thấy địa ngục đạo. Tại vì sao? Vì không gian chúng ta đang sống khác nhau. Trong đó có chúng sanh không? Thừa có, lại còn quá nhiều, quá nhiều. So với chúng sanh trên trái đất của chúng ta còn nhiều hơn chẳng biết bao nhiêu lần. Chúng ta làm sao sống chung với họ? Con người chỉ cần đem mối quan hệ giữa người hòa mình đàng hoàng, hòa mình tốt với đại thiên nhiên, hòa mình tốt với trời đất quý thần, thì chúng ta mới sống được cuộc sống an định, phồn vinh và hạnh phúc mỹ mãn. Nội dung giáo học của Phật pháp đều chẳng ngoài những điều này. Cho nên nền giáo dục của Phật Đà đem so sánh với lối giáo dục thông thường của thế gian, không có thứ nào sánh nổi với nền giáo dục của Phật Đà đối với chúng ta thân thiết hơn. Cho nên con người không thể không học Phật. Bất luận là dân tộc, quần chúng nào, bất luận là tôn giáo nào, tất cả đều phải học Phật. Phật giáo là nền giáo dục, Phật giáo chẳng phải tôn giáo. Khuyên anh học Phật tuyệt đối chẳng phải bảo anh thay đổi tôn giáo tín ngưỡng, như vậy thì là sai. Tôi vào 20 mấy năm, gần 30 năm trước đây, là thời gian lâu xa về trước, tại Đài Loan, trường Đại học Phụ Nhơn có mời tôi đến đó giảng kinh, đồng thời cũng cho tôi biết trong nhóm thính chúng có 10 mấy vị cha xứ tham gia. Khi tôi đến giảng đường, nhìn thấy hàng ghế phía trước toàn là cha xứ, còn có người ngoại quốc. Tôi tin rằng cha xứ nước ngoài tiếng Hoa nhất định nói rất lưu loát. Họ đang dạy tại trường đại học. Tôi nhìn thấy rất lấy làm vô cùng vui mừng. Tôi khuyên họ quy y Phật pháp, theo Đức Thích Ca Mâu Ni Phật để học. Họ lấy làm vô cùng kinh ngạc. Tôi nói, chẳng phải bảo quý ngài thay đổi tôn giáo tín ngưỡng. Nếu như khuyên quý vị thay đổi tôn giáo tín ngưỡng thì Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng phải là một vị thầy giỏi. Quý vị tin Thượng Đế, quý vị là con cháu của Thượng Đế, quý vị cùng với Thượng Đế là quan hệ cha con. Hôm nay quý vị quy Phật Đà theo học Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là quan hệ thầy trò, chẳng có gì xung động. Chỉ như học sinh trường đại học Phụ Nhơn này ở nhà thì có cha mẹ, đến trường thì có thầy, làm gì có chuyện xung đột. Nếu như bảo khi ra mắt để theo vị thầy này để học, vị thầy này nói anh nhất định phải thoát ly quan hệ với cha mẹ thì anh mới theo tôi được. Lời này làm sao nói cho thông, làm gì có đạo lý như vậy. Cho nên cách giáo học của Phật Đà là tôn trọng tôn giáo tín ngưỡng, tôn trọng Thượng Đế, tôn trọng thần linh, tôn trọng tín đồ của tôn giáo. Cách chỉ dạy của Phật là nâng cao trí tuệ của anh, khiến cho anh biết được mối quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa người với hoàn cảnh thiên nhiên, quan hệ giữa người với tất cả trời đất quỷ thần. Tâm lượng của Phật, quý vị thường nghe nói, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Phật dạy chúng ta nhất định phải nhận biết hư không pháp giới, tất cả chúng sanh chỉ là cái thể cộng đồng của một sinh mạng. Cho nên người nhất định phải có chân thành, bình đẳng, từ bi, thương yêu tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh này bao gồm tất cả người, tất cả sự, tất cả vật. Đây là lời dạy chân thật của Phật Đà. Trong Phật Pháp chẳng có một tơ hào nào mê tín. Trước kia tại Trung Quốc cổ xưa, tự viện Tòng Lâm là trường học gánh vác công tác xã hội giáo dục, cho nên được vua chúa, đại thần và phần tử trí thức ủng hộ đối với sự an ninh, phồn vinh và phú cường của quốc gia có sự cống hiến quyết định. Điều này chúng ta học Phật trước tiên cần phải nhận biết. Bây giờ chúng tôi đọc một đoạn kinh văn. Phần kinh văn này là kinh Hoa Nghiêm Phẩm Nhập Pháp Giới, từ trong chương Thiết Tường Vân Tỳ Kheo tiết lục ra. Trung Quốc gọi đây là Tứ Thập Hoa Nghiêm. Thời Thiết Tường Vân Tỳ Kheo cáo thiện tài ngôn, thiện tai thiện tài thiện nam tử, nhớ vị năng pháp A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề Tâm, thị sự vi na, phục năng vấn hành Bồ Tát hạnh, năng trung chi na, sở vị cần cầu Bồ Tát đạo, Bồ Tát cảnh giới, quảng bắc tịnh hạnh, xuất hiện thần biến, thể hiện quảng đại chư giải pháp ngôn, thể hiện thế gian chủng chủng tác nghiệp, tùy thuận chúng sanh chủng chủng tâm hành, thể hiện nhập xuất sanh tử niết bàn. Ư, vị vô vi tâm vô sở trước, đoạn trừ chúng sanh chủng chủng phiền não vi tế quá thất. Thiện nam tử, ngã đất tự tại quyết định giải lực, tín nhãn thanh tịnh, phổ quang chiếu diệu, phổ nhãn minh triệt, cụ thanh tịnh hạnh, tuệ nhãn biến quán nhất thiết cảnh giới, thiện xảo phương tiện ly nhất thiết chướng, dĩ thanh tịnh thân thiện nghệ thập phương nhất thiết quốc độ, cung kính cúng dường nhất thiết chư Phật, dĩ tín giải lực thường niệm thập phương nhất thiết chư Phật, dĩ tổng trì lực thọ trì thập phương nhất thiết Phật pháp, vì trí huệ nhãn thường kiến thập phương nhất thiết chư Phật, tùy kỳ sở kiến nhất phương trung sở hữu chư Phật, chủng chủng sắc tướng hình mạo thần thông thọ dụng du hí, chúng hội trang nghiêm đạo tràng, quang minh vô biên chiếu diệu, cung điện trang nghiêm quốc giới, thọ lượng thị hữu tu đoạn, tùy chư chúng sanh chủng chủng tâm nhạo, thể hiện chủng chủng thành chánh giác môn, ưu đại chúng trung quản hiện thần biến, tác sinh chữ hóng độ thoát chúng sanh. Hôm nay chúng ta học đoạn kinh văn này. Chúng tôi chỉ giới thiệu đại ý, không thể giảng kỹ được. Nếu giảng kỹ mỗi một hai câu thì phải mất đến một vài giờ đồng hồ. Đây là tiết lục hiện tại đồng tử 53 tham vấn kinh Hoa Nghiêm. Khi tôi mới bắt đầu học Phật pháp thì thầy tôi đã giới thiệu cho tôi. Ngài bảo kinh Phật là loại triết học hay nhất trên toàn thế giới, đặc biệt hơn hết là kinh Hoa Nghiêm. Có thể nói là trên toàn thế giới từ cổ kim trung ngoại là một khái luận triết học hay nhất. Thầy tôi dạy tôi như vậy. Ông nói trong quyển sách này có phần lý luận viên mãn nhất, phương pháp tinh tế nhất, cái quý báu hiếm có nhất là phần phía sau, phần kèm theo, phần biểu diễn, làm ra kiểu cách cho chúng ta xem. Cũng tức là bảo đem lý luận trong kinh nói đến cùng phương pháp thực hiện ngay trong cuộc sống. Loại sách giáo khoa này từ cổ kim trung ngoại đều không thể nào tìm được. Ấn tượng này đối với tôi vô cùng sâu sắc. Cho nên từ lúc mới tiếp xúc với Phật pháp thì tôi đã ưa thích Hoa Nghiêm. Sau này khi đọc sách, tôi đọc nhiều, nghĩ đến lúc còn bé học loại sách Tứ Thơ là của nhà Nho. Tứ Thơ thơ là do ông Chu Hy đời nhà Tống biên soạn. Tôi càng suy nghĩ càng cảm thấy quyển sách mà ông ta soạn đó rất giống kinh Hoa Nghiêm. Anh xem toàn đại học Trung Dung là hai biến trích từ trong Nguyễn Lễ Ký. Trung Dung là phần lý luận, là đạo lý mà nhà Nho chỗ nói đến. Còn đại học là phương pháp, còn Luân Ngữ và Mạnh Tử là biểu diễn, thì cùng với 53 tham vấn giống nhau. Anh xem Khổng Tử đem phương pháp và lý luận của Trung Dung và đại học làm ra cho chúng ta xem. Mạnh Tử cũng đem cái này làm ra cho chúng ta xem. Cho nên lòng tôi nghĩ đến, phải chăng Chu Phu Tử học kinh Hoa Nghiêm đột nhiên có cái khải thị như vậy? Ngài biên soạn một loại rất giống Hoa Nghiêm. Quyển sách này sau khi được soạn ra trong 1000 năm đã trở thành quyển sách cần phải đọc của học giả Trung Quốc. Cái cấu tạo của nó rất giống với Hoa Nghiêm. Về phần ông Chu Phu Tử, chúng ta cũng được biết sự tu dưỡng trau dồi Phật học của ông ta cũng rất sâu, rất có thể đã được sự khải thị của kinh Hoa Nghiêm. Với đoạn kinh văn này là biểu diễn cho chúng ta xem,